là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 23 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Chính phủ họp trực tuyến về vai trò hiệu quả của chính sách tín dụng trong mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học đánh giá các giá trị của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt.
Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chủ trì hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội luôn chú trọng triển khai các chương trình tín dụng chính sách đến người dân một cách nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả. Vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% các xã phường thị trấn trên toàn quốc, trong đó tập trung ưu tiên cho vay khu vực dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới và đối tượng hộ nghèo, cận nghèo. Trong giai đoạn từ 2016 đến nay, đã có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với doanh số cho vay đạt trên 221.000 tỷ đồng, giúp gần 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 775.000 lao động. Gần 200.000 sinh viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đầu tư cho học tập, xây dựng gần 5 triệu công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cùng trên 108.000 căn nhà cho hộ nghèo. Tại tỉnh Yên Bái, tính đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ gần 3.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019, đã có trên 24.000 hộ được vay vốn thoát nghèo, góp phần vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, bình quân mỗi năm từ 4-5%. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo định hướng của Đảng, Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng được cải thiện, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương cùng các cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Tại hội nghị, đại diện các hội đoàn thể trung ương, các địa phương, các tổ tiết kiệm vay vốn và các cá nhân điển hình đã trình bày tham luận làm rõ thêm vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại các địa phương trong cả nước. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương trong toàn quốc đã tích cực vào cuộc phát huy hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong việc mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền và các ngành chức năng tiếp tục tập trung triển khai tốt chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, nâng cao vai trò trách nhiệm và hoạt động của cấp ủy chính quyền, tổ chức chính trị xã hội và các cấp trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tăng cường bổ sung nguồn vốn địa phương để ủy thác cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác. Đồng thời tập trung thống nhất chức năng tín dụng chính sách từ các ngân hàng thương mại sang ngân hàng chính sách xã hội, phát triển ngân hàng chính sách xã hội thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài. Trong giai đoạn 2021-2025, ngân hàng chính sách xã hội cần đạt mức tăng trưởng tối thiểu 10%, đồng thời chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tổng kết 5 năm vai trò hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị về công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, giới thiệu nhân sự đề nghị bầu bổ sung ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy và tiếp tục thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Tiếp tục các bước trong quy trình công tác cán bộ theo quy định số 105 của Bộ Chính trị. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với đồng chí Giàng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Đỗ Việt Bách, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với 100% số phiếu ủng hộ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đồng ý giới thiệu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí Giàng A Câu và đồng chí Đỗ Việt Bách. Tiếp đó, hội nghị tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự, đề nghị bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy đối với đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên. Kết quả với 43 trên 43 phiếu bằng 100% số ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh dự hội nghị đã đồng ý giới thiệu để bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Giàng A Tông và đồng chí Trần Huy Tuấn. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các đại biểu quán triệt và nhận thức đầy đủ công tác rà soát bổ sung quy hoạch là trách nhiệm chính trị rất quan trọng. Việc lựa chọn rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ phải được thực hiện theo đúng trình tự quy định và tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Đây là cơ sở để tỉnh xác định nguồn đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo. Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Hà Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy thông qua tờ trình của Ban Thường vụ tỉnh ủy về rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu theo quy định.
Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học đánh giá các giá trị của danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Với sự tham gia của các nhà khoa học, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Nguyễn Hà. Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh thắng quốc gia năm 2017. Những năm qua, công tác bảo vệ và phát huy di tích luôn được các cấp các ngành tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo, từ việc đầu tư nguồn lực đến hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch. Ngày 5 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 160 về lập hồ sơ di tích ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đến nay, hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã hoàn thành giai đoạn 1. Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, các đại biểu đã tham gia thảo luận, tư vấn, đề xuất nhiều biện pháp bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch. Theo đó, hồ sơ nên nhấn mạnh thêm giá trị về mặt di sản của ruộng bậc thang Mù Cang Chải, cần xem xét định danh tên gọi của khu di sản, xây dựng và thực hiện quy chế quản lý khu danh thắng quốc gia, đồng thời có những nghiên cứu đánh giá của việc gìn giữ nguồn nước, áp dụng giống lúa mới, vấn đề bảo vệ môi trường để di sản phát triển bền vững. Địa phương cần quan tâm đến công tác tuyên truyền để giúp người dân hiểu được giá trị của di sản. Việc tái sáng tạo, tạo ra những giá trị gia tăng của di sản cần được vận dụng linh hoạt để bảo vệ, bảo tồn và phát huy di sản đến muôn đời sau. Tỉnh cần có chiến lược về quảng bá, tuyên truyền giá trị của di sản. Cùng với đó, các đại biểu nêu ý kiến hồ sơ phải chỉ ra được những khó khăn và thách thức trong việc bảo vệ di sản, trình bày được định hướng chiến lược phát triển của tỉnh đối với di sản cùng với những kế hoạch có liên quan và chương trình bảo tồn di sản. Vai trò và sự tham gia của cộng đồng cần được diễn giải và chứng minh một cách rõ ràng trong hồ sơ. Tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia, phát biểu bế mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Dương Văn Tiến khẳng định hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực cũng như những đề xuất các biện pháp của đại biểu về tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, những lợi thế tiềm năng của danh thắng và thúc đẩy các hoạt động du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Mù Cang Chải nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung, để từ đó tạo thêm những tiếng nói đồng thuận từ người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia đối với việc lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Văn Chấn đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể cây chè san tuyết cổ thụ Giàng Pằng, xã Sùng Đô do Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao. Hiện nay xã Sùng Đô có trên 70 hectare chè san tuyết cổ thụ tập trung ở hai thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh. Sinh sống ở độ cao trên 1.600 mét so với mực nước biển, khí hậu mát lành nên cây chè san tuyết ở đây phát triển rất tốt. Nhiều cây có tán lá sum suê, gốc hai người mới ôm xuể. Cây chè san chính là nguồn thu nhập của trên 200 hộ đồng bào Mông thuộc thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh, xã Sùng Đô. Những người dân ở đây cho biết cây chè đã có từ 300 đến 400 năm trước khi tổ tiên đồng bào Mông đến đây khai sơn lập bản. Qua khảo sát nghiên cứu của các nhà khoa học, hiện ở đây có 100 cây đầu dòng trên 100 tuổi. Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá, Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận quần thể 100 cây chè san tuyết cổ thụ thuộc hai thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh, xã Sùng Đô là cây di sản Việt Nam. Tại buổi lễ, Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Sùng Đô. Đây là dịp để nhân dân địa phương nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm cộng đồng trong công tác bảo vệ chăm sóc cây di sản, góp phần bảo tồn thiên nhiên gắn kết với phát huy giá trị văn hóa lịch sử và phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nông dân phát triển kinh tế gia đình phát triển rộng khắp trên địa bàn xã Yên Bình, huyện Yên Bình đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới, đặc biệt những mô hình kinh tế ngày càng được nhân rộng. Mô hình kinh tế của gia đình ông Phạm Duy Vượng, thôn Đức Tiến, xã Yên Bình, huyện Yên Bình là một trong những điển hình ở địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng tới thăm mô hình của gia đình ông Phạm Duy Vượng qua ghi nhận sau đây. Nhiều năm gắn bó với ruộng vườn và xoay sở đủ nghề, nhưng kinh tế gia đình ông Phạm Duy Vượng ở thôn Đức Tiến, xã Yên Bình, huyện Yên Bình vẫn gặp nhiều khó khăn. Hơn 10 năm trở lại đây, nhận thấy giá trị kinh tế từ cây bưởi diễn mang lại, ông Vượng đã quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích đất vườn kém hiệu quả sang trồng bưởi diễn. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên đến nay vườn bưởi của gia đình ông đã có trên 100 gốc bưởi diễn, trung bình mỗi năm gia đình ông thu được trên 100 triệu đồng. Ông Phạm Duy Vượng, thôn Đức Tiến, xã Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tức là khi trồng được từ 7 đến 8 năm thì là cây bưởi bắt đầu là nó cho tiền rồi. Từ khi bắt đầu thợ lên mua, tôi thấy là với cái giá của địa phương là cũng phù hợp với những cây truyền thống cũ mà có nó cho cái giá nó gấp vài ba lần cái các cây ăn quả cũ, mà tôi thấy nó có trị giá hơn nhiều những cây mình trồng ngày xưa nó không có hiệu quả.
Nhờ thực hiện đúng quy trình trồng chăm sóc nên chất lượng quả tốt, nhiều năm qua vườn bưởi của gia đình ông được các thương lái đến tận nơi thu mua tại vườn từ khi bưởi non. Hiện ông Vượng đang nghiên cứu để lắp đặt hệ thống bắt côn trùng cho vườn bưởi nhằm đảm bảo chất lượng trong điều kiện thời tiết có nhiều biến đổi tiêu cực như hiện nay. Trong thời gian tới, ông sẽ tiếp tục chuyển đổi diện tích ruộng kém hiệu quả sang trồng bưởi diễn và một số loại cây ăn quả để tăng thu nhập cho gia đình, ông Vượng nói.
Trong thời gian tới thì gia đình cũng muốn là phát triển những cây ăn quả và chăn nuôi nhiều hơn nữa để đưa thu nhập về cho kinh tế gia đình. Chủ yếu là những cây ăn quả và chăn nuôi lợn gà và kèm theo những cây ngắn ngày xen canh ở trong cây bưởi.
Nhờ trồng bưởi đến nay kinh tế gia đình ông Vượng cũng như nhiều hộ dân trồng bưởi khác trên địa bàn xã Yên Bình ngày càng được nâng lên rõ rệt. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Vượng còn tích cực hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi theo hướng hữu cơ, góp phần xây dựng thương hiệu bưởi diễn trên địa bàn huyện Yên Bình. Đánh giá về mô hình trồng bưởi diễn của gia đình ông Vượng, bà Vũ Thị Quyên, cán bộ xã Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Vườn bưởi của ông hiện nay đã được thu hoạch và rất là sai quả. Thế mà ông bà đã mạnh dạn là đi tìm cái giống về tận Hà Nội, về tận giống mà đưa về đây về trồng. Thế hiện nay đã được thu hoạch rồi. Thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng có thỉnh thoảng đến như hôm nay trực tiếp được vào thăm vườn của ông ấy thì thấy rất là hiệu quả. Mà ông bà chăm sóc chu đáo về vườn bưởi, về ông cũng đã được học cái lớp tư huấn tập huấn về chăm sóc cây có múi. Thì qua cái lớp tập huấn ông lại càng tiếp thu được thêm cái kiến thức ấy, thì ông về ông càng chăm sóc được cái cách quy trình ấy, thì được càng tốt hơn. Thế mà tôi rất mong muốn rằng là trong thời gian tới thì ông Vượng cũng tuyên truyền tiếp tục cho người dân, thế và nhân rộng cái mô hình của ông ra. Thế và chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền cho người dân là tiếp tục đến để học hỏi ông cái kinh nghiệm để phát triển hiệu quả cho cái kinh tế gia đình nhà mình.
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình ông Vượng đã trở thành một trong những hộ làm giàu từ trồng bưởi và là hộ tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi tại địa phương.
9 tháng năm 2019, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã tổ chức được trên 100 lớp tập huấn đào tạo kỹ thuật sản xuất cho trên 4.000 lượt nông dân. Trong đó đào tạo tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trồng thâm canh cây quế, trồng và chăm sóc lúa, ngô, đậu tương, kỹ thuật nuôi cá lồng, kỹ thuật nuôi thâm canh và phòng trị bệnh cho cá rô phi đơn tính, kỹ thuật trồng thâm canh rừng gỗ lớn bằng giống bạch đàn lai cây mô, kỹ thuật chăn nuôi lợn được giống. Ngoài ra còn mở 15 lớp đào tạo phương pháp nghiệp vụ khuyến nông gắn với xây dựng nông thôn mới cho 450 lượt cán bộ khuyến nông, cộng tác viên khuyến nông tại các huyện thị, xây dựng hàng chục mô hình trình diễn mang lại hiệu quả cao như mô hình trồng mía, mô hình vườn ươm nhân giống cây ăn quả có múi, mô hình trồng bạch đàn lai cấy mô, mô hình áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo kết hợp với thú y cộng đồng, mô hình trình diễn giống lúa thuần DQ11 tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đấu tranh với tội phạm về ma túy luôn là khó khăn và phức tạp nhất, đặc biệt là địa bàn ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra phá án, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm, mang lại sự bình yên cuộc sống cho người dân vùng cao.
Đối tượng Thảo A Súa sinh năm 1967, và Lý A Tồng, sinh năm 1990, cùng trú tại huyện Mù Căng Chải, vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã thu giữ tại chỗ 113,3 gram heroin cùng một số tang vật liên quan. Trước đó, phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an tỉnh cũng đã bắt giữ hai đối tượng là Sùng Thị Trử, sinh năm 1985 và Giàng Thị Xanh, sinh năm 1986, cùng trú tại bản Pha Luông, xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã thu giữ trên người Trử và Xanh hơn 500 gram heroin và gần 20 gram ma túy tổng hợp cùng 2 triệu đồng tiền mặt. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ án có đối tượng là người dân tộc thiểu số bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ trong thời gian vừa qua. Thượng tá Phạm Song Tùng, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh cho biết.
Với địa bàn Yên Bái thì trong những thời gian qua thì tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy thì tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Với địa bàn Yên Bái thì nó là trung tâm của khu vực Tây Bắc, tiếp giáp với nhiều địa bàn có tình hình rất phức tạp về tội phạm về ma túy như là Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Hòa Bình. Số người nghiện thì cũng đang ở mức cao. Đấy là một trong những yếu tố dẫn đến cái nguồn cầu về ma túy ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy ở vùng cao, lực lượng chức năng luôn chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phối hợp quản lý chặt chẽ số người nghiện trên địa bàn, vận động nhân dân không trồng và tái trồng cây thuốc phiện, đồng thời tiến hành rà soát, phát hiện, xóa bỏ diện tích trồng và tái trồng cây thuốc phiện, tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và tác hại của ma túy để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tự phòng tránh, đồng thời tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Trung tá Võ Lợi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh trao đổi thêm.
Những khó khăn có thể kể đến đó là thứ nhất là về cái lực lượng thực thi nhiệm vụ để phòng chống tội phạm ma túy. Thế này vẫn còn tương đối là mỏng về các công cụ phương tiện phục vụ hỗ trợ cho lực lượng phòng chống ma túy vẫn còn thiếu. Hai nữa là địa bàn tác nghiệp của anh em hầu hết là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, núi non hiểm trở, đi lại rất là khó khăn. Khi mà tổ chức lực lượng vây bắt ở địa bàn này thì là ở những cái đồng bào dân tộc có người ta có quan hệ huyết thống đồng tộc với nhau, khi mà lực lượng vây bắt đến thì rất là dễ bị lộ.
Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy của tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 21 vụ, 32 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ 1.358 gram heroin, hơn 1.500 gram thuốc phiện, 2,47 gram ma túy tổng hợp, thu giữ gần 250 triệu đồng, 2 xe ô tô và nhiều tang vật có liên quan. Qua đó góp phần kiềm chế tội phạm về ma túy, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Thượng tá Phạm Song Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian tới thì ngoài cái việc tham mưu giúp ban giám đốc để chỉ đạo các công an các huyện thị thành phố để làm tốt công tác phòng chống ma túy, thì về phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thì cũng sẽ tăng cường chỉ đạo các lực lượng trinh sát điều tra viên để bám sát địa bàn, tổ chức đấu tranh mạnh trên các tuyến địa bàn trọng điểm, chỉ đạo các lực lượng trinh sát tăng cường bám địa bàn, phối hợp với lực lượng công an cơ sở để giải quyết tình hình cũng như là lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, làm nhằm giảm cái số người nghiện trên địa bàn, giảm lượng cầu cũng như là tình trạng người nghiện tham gia mua bán lẻ ma túy trên địa bàn.
Cuộc chiến với tội phạm ma túy ở vùng cao vẫn là chặng đường dài với rất nhiều gian nan thử thách, do đó đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ công an trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, sẵn sàng đối diện với khó khăn thử thách, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để giữ gìn sự bình yên của cuộc sống người dân trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, các nhà lãnh đạo các nước thành viên đã tới New York để tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong ngày thứ hai, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên đường tới Mỹ tham dự cuộc họp Đại hội đồng và có cuộc gặp song phương với phía Mỹ và Iran bên lề sự kiện này. Theo kế hoạch, Thủ tướng Abe sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Thủ tướng Nhật Bản đang nỗ lực làm trung gian hòa giải giúp giảm nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Thủ tướng Abe sẽ thảo luận cùng Tổng thống Trump về thỏa thuận thương mại song phương. Thủ tướng Nhật Bản cũng có kế hoạch gặp Tổng thống Moon Jae-in tại New York lần này. Sau khi tới New York, ông Abe sẽ tới Bruxelles của Bỉ để tham dự diễn đàn kinh tế Âu Á và sẽ có bài phát biểu nhấn mạnh về tăng cường mối quan hệ giữa châu Âu và châu Á tại sự kiện này.
Trước việc Mỹ ra lệnh triển khai thêm binh sĩ tới vùng vịnh, ngày 22 tháng 9 phát biểu trên truyền hình tại lễ diễu binh thường niên tổ chức tại thủ đô Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài đe dọa an ninh năng lượng và hàng hải trong khu vực. Trong kế hoạch này, Tổng thống Iran kêu gọi các lực lượng nước ngoài rời khỏi vùng vịnh để không biến nơi này trở thành khu vực diễn ra một cuộc chạy đua vũ trang. Nhà lãnh đạo Iran cho rằng an ninh tại vùng vịnh, eo biển Hormuz và biển Oman phải được đảm bảo thông qua sự hợp tác của các nước ven biển. Theo lịch trình, Tổng thống Rouhani sẽ lên đường tới New York, Mỹ trong ngày 23 tháng 9 để dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kỳ thứ 74. Dự kiến ông sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng vào ngày 25 tháng 9. Trong khi đó, một số hãng tin nước ngoài dẫn nguồn từ Phó Chánh Văn phòng Thông tin của Phủ Tổng thống Iran cho biết Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho một số thành viên trong phái đoàn hộ tống Tổng thống Hassan Rouhani. Trong một diễn biến liên quan phát biểu khi rời Nhà Trắng trong chuyến đi Texas, Tổng thống Donald Trump cho rằng ông không có ý định gặp gỡ các nhà lãnh đạo Iran trong thời gian diễn ra họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ muốn tránh chiến tranh với Iran và việc triển khai thêm quân tới vùng vịnh là nhằm mục đích răn đe và phòng vệ.
Các nhà khoa học của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng biến đổi khí hậu. Ngày 22 tháng 9, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã công bố báo cáo cho biết thế giới đang ở trong giai đoạn 5 năm nóng nhất trong lịch sử. Báo cáo được các nhà khoa học công bố trước Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Liên Hợp Quốc được tổ chức tại New York, Mỹ vào ngày 23 tháng 9. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, kết quả của tình trạng biến đổi khí hậu là nước biển tăng, băng tan và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Báo cáo cũng cho biết sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch đã làm gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lên mức kỷ lục. Liên Hợp Quốc cảnh báo ngay cả khi các quốc gia đạt mục tiêu cắt giảm khí phát thải, thì nhiệt độ trung bình toàn cầu cũng sẽ tăng lên 3-4 độ C. Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu kêu gọi tất cả các quốc gia nỗ lực hợp tác để hạn chế nhiệt độ trái đất tăng lên không quá 2 độ C hoặc không dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Ngày 2 tháng 9, giới chức Pakistan cho biết vụ tai nạn xe buýt đâm phải vào vách đá và rơi xuống vực ở huyện Chilat đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Theo chính quyền địa phương, chiếc xe buýt này đã bị mất lái khi đi qua khúc cua trên núi và đâm vào vách đá rồi sau đó bị lật rơi xuống vực. Ngay sau khi nhận được thông tin từ vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tới hiện trường đưa những người bị thương tới bệnh viện gần nhất. Phần lớn những người thương vong là hành khách sinh sống ở huyện Chilat. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Các vụ tai nạn thường xuyên xảy ra ở Pakistan do hệ thống cầu đường yếu kém, các phương tiện giao thông không được bảo dưỡng tốt và tài xế lái ẩu. Theo thống kê của Cục Giao thông Vận tải Pakistan, mỗi năm nước này có khoảng 20.000 người tử vong do tai nạn giao thông.
Rạng sáng ngày 23 tháng 9 theo giờ địa phương, Thomas Cook, hãng du lịch kiêm hàng không 178 tuổi của Anh đã tuyên bố phá sản, khiến hàng trăm nghìn du khách bị mắc kẹt trên khắp thế giới. Khoảng 600.000 hành khách của Thomas Cook đang có chuyến đi, trong đó có 150.000 người Anh dự kiến sẽ bay về nhà cùng Thomas Cook. Bộ Giao thông Vận tải và Hàng không Dân dụng Anh đã chuẩn bị các kế hoạch với tên chiến dịch Master Haul để hồi hương những hành khách bị mắc kẹt. Tuy nhiên, việc này có thể kéo dài tới 2 tuần. Thomas Cook cũng điều hành hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các hãng hàng không và lữ hành tại 16 quốc gia trên thế giới, phục vụ 19 triệu người mỗi năm.
Tiếp theo, chương trình thời sự chiều nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, Liverpool phải làm khách trên sân của Chelsea. Phút 14, Liverpool bất ngờ vượt lên nhờ tình huống cố định, người lập công là Alexander Arnold. Phút 27, Azpilicueta ghi bàn vào lưới Liverpool sau sai lầm trong việc phá bóng của hàng thủ đội khách. Tuy vậy, trọng tài lại không công nhận sau khi có tín hiệu từ VAR. Ngay sau đó, Firmino đã bật cao đánh đầu tung lưới Kepa Gligan, nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool. Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. Tưởng như Chelsea sẽ phải thua trắng trên sân nhà, thì tới phút 70, tiền vệ Nicola Conte solo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Chelsea. Ở những phút cuối trận, Chelsea dâng cao tấn công ào ạt, tuy nhiên hàng phòng ngự kiên cố của Liverpool không mắc sai lầm nào và trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 thuộc về thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp. Phong độ thất thường của Manchester United một lần nữa được thể hiện, đúng vào lúc cổ động viên nghĩ quỷ đỏ đã ổn định, họ lại chơi một trận đấu thảm hại trước West Ham. Phút 44, khi mà tất cả đều nghĩ về một kết quả hòa không bàn thắng trong hiệp 1, thì Yarmolenko dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Sang đến hiệp 2, MU thi đấu khởi sắc và bắt đầu áp đảo đối phương. Song Rashford lại bị căng cơ sau một pha bứt tốc. Phút 60, tiền đạo thực thụ duy nhất của MU rời sân. MU thi đấu mà không có tiền đạo mục tiêu và chẳng có một chút sức kháng cự. Đến phút 84, Aaron Creswell thực hiện thành công quả đá phạt đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-0. Thua trận theo cách bằng nhược, lại còn mất đi tiền đạo chủ lực Rashford, MU thiệt đơn thiệt kép sau trận đấu này. Ở một trận đấu khác của vòng 6, dù chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 41, nhưng Arsenal đã có màn ngược dòng đầy quả cảm trước Aston Villa, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Tiếp tục với diễn biến trận cầu tâm điểm vòng 5 La Liga giữa Real và Sevilla, hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Ở hiệp thi đấu thứ 2, Sevilla và Real tiếp tục chơi giằng co. Phút 64, Karim Benzema bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Thomas Vlahovic mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng của Benzema giúp trận đấu diễn ra hấp dẫn và sôi nổi, bởi vì khoảng thời gian sau đó Sevilla đã vùng lên mạnh mẽ chơi đối công với kiền kiền trắng. Tiếc rằng đội bóng huấn luyện viên Lopez Tugui lại không làm được điều mình muốn, đó là ghi bàn. Chung cuộc, Real giành chiến thắng 1-0 trước Sevilla. Trong khi đó, ở vòng 5 Bundesliga mùa giải 2019-2020, Borussia Dortmund đã có cuộc đọ sức với Frankfurt. Ngay phút thứ 11, đội bóng vùng Ruhr đã tìm được bàn mở tỷ số nhờ pha điểm bóng cận thành cực nhanh của tiền vệ người Bỉ Alex Witsel. Những phút sau đó tấn công nhiều nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Borussia Dortmund phải trả giá phút 43, người lập công cho Frankfurt là Andre Silva. Sang hiệp 2, kịch bản hiệp 1 lại lặp lại khi Borussia Dortmund là đội áp đảo hơn. Và đến phút 66, đoàn quân huấn luyện viên Lucien Favre tái lập thế dẫn bàn do công của ngôi sao trẻ Jadon Sancho với cú sút cận thành đơn giản. Tuy nhiên vào thời điểm trận đấu chỉ còn 2 phút nữa sẽ khép lại, sai lầm trong khâu phòng ngự một lần nữa khiến Borussia Dortmund ôm hận. Thomas Delaney lóng ngóng phản lưới nhà khiến Borussia Dortmund phải rời Commerzbank Arena với tỷ số hòa 2-2 chung cuộc.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2019, khu vực phía Tây trời ít mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13 tới 15 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 21 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.